Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sam Bồ An Tha Sa Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sam Bồ An Tha Sa Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sam Bồ Tha Sa Nam mô Bồ Tát Giác Nam mô Tham Ma Giác Nam mô Sang Khai Giác Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một cái đề tài là sự ước nguyện của Bồ Tát. Trong thời gian mà hành pháp độ của vị Bồ Tát chánh đẳng giác của chúng ta, thì ngoài những cái nguyện vọng chính đáng là thực hành những cái pháp ba la mật nhằm mục đích là chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, thứ hai là tế độ thân bằng viễn thuộc, thứ ba là tế độ chúng sinh. Nhưng mà đính kèm theo những cái nguyện vọng chính đáng đó thì còn một số nguyện vọng khác, xem như những hệ quả của những cái pháp lành mà Đức Bồ Tát của chúng ta trong khi thực hành lại có phát sinh lên. Và đề tài này là một trong những cái ước nguyện mà Bồ Tát chúng ta được vua trời Đế Thích ban cho và ngài ước nguyện. Và chúng ta sẽ tìm hiểu những ước nguyện của vị Bồ Tát của chúng ta như thế nào. Xin thưa rằng cái điều ước nguyện này được trích giảng ở trong kinh Sở Giải Bổn Sanh, nói về Đức Bồ Tát chúng ta có một cái kiếp được tái sinh làm người. Và vì ngài có một cái làn da đen cho nên ngài có cái tên gọi là Căn Hát. Theo kinh Bổn Sanh thì khi mà Đức vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại thì có một vị Bà La Môn giàu có nhưng mà không có con. Tài sản của vị này có đến 80 triệu tiền vàng. Và vị Bà La Môn này nguyện thọ trì giới hạnh cho mình và xin cầu tự. Cái lời ước nguyện của vị Bà La Môn này được thành tựu do sự thực hành giới hạnh của mình. Cho nên Bồ Tát giáng sinh vào trong thai bào của người vợ Bà La Môn này, và mà khi sanh ra thì ngài có màu da rất là đen. Do ảnh hưởng một cái kiếp ở những cái kiếp quá khứ đó, ngài cũng phải trôi lăn xuống cái địa ngục. Bồ Tát chúng ta luôn luôn cũng có những cái lúc mà cũng phải rớt xuống cái địa ngục. Như trường hợp mà Bồ Tát chúng ta sanh làm ngạ quỷ Vaimanika, tức là một loại diêm vương, ngài cũng phải xuống địa ngục chịu khổ, mặc dù là chúa của cõi địa ngục đó. Và trong bài kinh Thiên Sứ ở Trung Bộ thì Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái năm vị thiên sứ mà nói là chính bản thân của Đức Bồ Tát của chúng ta đã phải xuống dưới cảnh giới địa ngục đó, mặc dù làm vị diêm vương. Cho nên điều này cho chúng ta thấy là Bồ Tát của chúng ta vẫn còn là phàm nhân chứ cũng không phải là bậc thánh gì cả. Do ngài bị trôi lăn xuống địa ngục như vậy cho nên khi sanh lên ảnh hưởng kiếp quá khứ trước, cho nên da ngài có màu da đen. Cũng như tương truyền rằng Đức Mục Kiền Liên thì ngài có cái màu da màu xanh, À, bởi vì ngài cũng bị trôi lăn xuống cái cảnh giới địa ngục với một thời gian dài khi mà đánh đập cha mẹ. Bây giờ nói lại, Bồ Tát của chúng ta khi mà sanh ra có màu da đen như vậy, cho nên ngài có cái tên là Tăng Hát Kumara. Đến khi mà ngài trưởng thành thì cha mẹ ngài qua đời, và Bồ Tát của chúng ta suy ngẫm rằng cái cuộc đời của thế gian này nó thật là phức tạp, và ngài muốn tạo những cái phước lành, cho nên ngài bố thí hết tài sản và xuất gia làm ẩn sĩ ở trên núi Tuyết Sơn. Sau khi mà ngài xuất gia như vậy thì ngài nỗ lực tu tập nhiệt cần ở trong những cái pháp hành của mình, nhất là thiền định, và ngài chọn một cái cây bần để mà làm nơi trú xứ. Ở dưới cái đặng bần đó hay là một cây bần lớn đó, và ngài không đi đâu cả, ngài chỉ dùng những cái loại vật thực ngay ở tại cây bần đó mà thôi. Tức là nếu như cây bần có trái thì ngài dùng trái bần, còn như mà không có trái thì ngài dùng lá, mà khi mà không có lá thì ngài dùng cái vỏ cây. Với một cái hạnh biết đủ tri túc, bằng lòng ở trong cái hiện tại đó, và đồng thời tâm luôn luôn an trú trong thiền tịnh, cái công hạnh này đã làm cho nóng rang cái ngay cái chiếc tảng đá băng đú cầm ba lá của vua trời Đế Thích. Đó là chiếc ngai vàng của vua Đế Thích. Vua trời Đế Thích muốn quán xét sự kiện nào đã khiến cho cái tảng đá băng đú cầm ba lá của ta phải nóng rang lên, mới nhìn thấy sự khổ hạnh hay là sự nhiệt cần tu tập của Bồ Tát Căn Há này. Thì vua trời Đế Thích mới ngẫm nghĩ rằng với cái công hạnh của người này thì cái ngai vàng của ta bị lung lay, có lẽ cái người này muốn chiếm đoạt cái ngai vàng của ta hay sao đây. Xin thưa rằng vua trời Đế Thích cũng có nhiều lần rất là lo sợ với những cái vị ẩn sĩ hay là những người thiện nhân mà tạo những công hạnh lớn, và chính bản thân vua trời Đế Thích lại là cái người quấy phá những bậc thiện nhân này. Cho nên chúng ta khi mà quan niệm về vua trời Đế Thích, chúng ta phải phân tích mấy hai cái điều kiện. Vua trời Đế Thích cũng có khi là rất là thiện, rồi giúp đỡ những cái người thực hành pháp, nhưng mà cũng có những cái lúc thì chính bản thân vua trời Đế Thích lại là cái người quấy nhiễu phá những cái bậc mà tu tập rất là lớn, rất là mạnh, rất là nhiệt tình. Vì ông e ngại rằng những vị này sau khi mà tái sinh lên nó sẽ chiếm cái ngôi của ông với bằng mọi cách, không cách này cách kia, ông làm giảm thiểu đi cái sự tinh tấn của những bậc hiền nhân này. Cũng giống như một trường hợp á, Bồ Tát chúng ta khi xưa ngài tạo ra 6 cái thí đường ở 4 cổng thành ở giữa trung tâm thành phố và trước cái cổng nhà mình, và mỗi ngày như vậy á, ngài bố thí tới 600.000 người ở 6 cái địa điểm bố thí như vậy. Công hạnh ngài quá lớn như vậy khiến cho vua trời Đế Thích phải nóng rang cái ngai vàng của mình, và nhìn thấy cái công hạnh lớn của Bồ Tát vậy, vua trời Đế Thích là lo sợ là cái ông này ông sanh lên ông sẽ chiếm ngôi của mình. Cho nên vua trời Đế Thích mới làm cho tài sản của Bồ Tát của chúng ta tiêu hoại đi, và Bồ Tát chúng ta phải đi cỏ ngựa để mà sinh sống. Nhưng mà khi mà cắt cỏ xong đó, tiền thù lao đó người khác nào mà xin ngài cho hết à, liên tục cả 6 ngày trời ngài đều phải nhịn đói, cả hai vợ chồng ngài nhịn đói hết. À, đến ngày thứ 7 thì Bồ Tát chúng ta lại ngất xỉu. Và vua Trời Đế Thích cảm thấy lo sợ, nếu để cho cái vị này mà mệnh chung thì cái địa vị mình nó chắc chắn là không tồn tại. Nên vua Trời Đế Thích lại hiện ra, rồi cứu tỉnh Bồ Tát có nói rằng thôi này ông trưởng giả, thôi ông đừng có giảm thiểu cái bố thí đi, ông hãy hạn chế là bố thí đi, ông đừng bố thí nhiều quá, ông nghèo. Bồ Tát có nói rằng ông là ai mà có thể cản ta được bố thí? Mục đích ta bố thí không phải để mà phát sinh những cái tài sản, mục đích ta là cái thực hiện bố thí hạnh để mà đạt được cái giao thượng chánh giác. Cái mục tiêu của ta được định ra là đạt được giao thượng chánh giác, chứ không phải là ta cần những cái tài sản. Nghe này vua Trời Đế Thích cảm thấy vui, rất vui thích vì ông an tâm. Té ra cái ông này ông thực hành cái pháp đó không phải là ông muốn tranh đoạt cái địa vị gì với ai cả, ông chỉ muốn chứng đạt được đạo quả thôi, đó không có màng gì tới những cái nghe cái ngôi vị là vua trời, cho nên vừa hoan hỷ mà vừa an tâm. Cho nên vua Trời Đế Thích lại khôi phục tài sản cho Bồ Tát của chúng ta. Ở trường hợp Bồ Tát chúng ta mà trở là cái căn há này cũng vậy, cái sự mà nhiệt tình với cái pháp tri túc ở tại một chỗ, ăn những gì mà mình có được ở chung quanh, ăn những cái trái bần hoặc là những cái lá bần hoặc là những cái vỏ cây bần mà không đi tìm kiếm ở nơi khác nữa. Và luôn luôn tâm lúc nào cũng hân hoan bởi vì an trú trong những cái nục thiệt tịnh của mình. Cái công hạnh đó làm cho nóng lòng vua Trời Đế Thích. Và vua Trời Đế Thích muốn phá hủy cái công hạnh của Bồ Tát chúng ta để làm giảm thiểu đi cái phước báo. Cho nên vua Trời Đế Thích đã đi sớm, hóa ra là một cái Bà La Môn đi tới. Đầu tiên á, sau những lời mà thay vì người ta đi tới gọi những cái lời thăm hỏi á, thì vua Trời Đế Thích lại chăm chọc cái màu da đen xấu xí của Bồ Tát, chọc cho Bồ Tát nóng lên. Một khi mà Bồ Tát mà nóng giận lên á, thì cái phước báo hay là cái công hạnh bị giảm thiểu. Nhưng mà Bồ Tát á, nhìn ông Bà La Môn này mà mới lần đầu mà đi tới gặp mình, thay vì phải tỏ ra những cái lời nói thân thiện hoặc là những lời thân hữu, lại nói lên những cái tiếng chăm chọt như vậy, thì Bồ Tát ngẫm nghĩ rằng cái người này muốn chọc cho ta sân hận. Nhưng mà ta là người trí, ta không có rơi vào cái cạm bẫy của người, cho nên ngài mới trả lời rằng cái vấn đề mà da đen hay da trắng nó không quan trọng, mà cái điều quan trọng nữa là tâm nó được thanh tịnh hay không. Chứ còn cái hình tướng bên ngoài nó không nói lên điều gì cả. Vì vua Trời Đế Thích cảm thấy cái vị này là bậc trí, mình đã chọc như vậy mà không giận, cho nên cũng vui thích hay là hân hoan. Rồi sau khi hỏi là ngài hành những cái pháp mà cực kỳ tri túc, tại sao ngài không đi nơi khác dùng tìm những vật thực, trái cây rừng rất là nhiều, thì Bồ Tát nói là ta sẽ dĩ mà hành hạnh tri túc biết đủ nè, cũng như cố gắng mà thực hành thiền tịnh nè, là nhằm mục đích ta chứng đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Mà bây giờ chưa chứng đạt được vô thượng chánh đẳng giác, ta cũng không muốn đi đâu cả, bởi vì sự thọ dụng vật thực cũng chỉ để nuôi mạng này, và cái nuôi mạng này dùng để thực hành phạm hạnh, thực hành để đời sống tu tập. Và nơi đây đã đủ rồi. Nghe vậy thì vua Tài Đức cảm thấy lại an tâm. An tâm đó là vấn đề là thấy là công này nhiệt tình hành pháp vậy, nó không phải để mục đích là sanh lên cõi trời. Bởi vì một kiều mà cố gắng thực hành những cái pháp thiền hoặc là những cái pháp thượng nhân như là tri túc thiểu dục, nếu muốn người này có thể sanh lên cõi trời rất là dễ dàng. Và nếu mà một khi mà sanh lên về cõi trời, những cái phước lớn này của người này thì người này có khả năng trở thành những vị thiên tử có đầy uy lực, thậm chí có thể là trở thành vua trời đất đó. Nhưng mà vị này không có mục đích đó, tức là Bồ Tát không có mục đích đó, ngài chỉ thực hành những cái pháp bà độ hay là pháp ba la mật với một cái mục tiêu duy nhất là chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên ông vừa an tâm mà vừa hoan hỷ. Vị này không có màng những cái gì của thế sự, hoan hỷ cho đó, an tâm đó là cái địa vị vua trời mình không bị chiếm lấy, chiếm lấy. Cho nên ông mới nói thôi, nghe như lời ngài nói như vậy đó, tôi rất là hân hoan, tôi xin tôi thật với ngài đó, tôi chính là vua trời Đế Thích, mà tôi rất hân hoan với cái pháp ngài thực hành. Vậy thì xin ngài ước nguyện đi, tôi sẽ ban cho ngài 4 điều ước. Cái Bồ Tát mới ước nguyện rằng nếu ông là vua trời Đế Thích thì ông hãy ban cho tôi một cái 4 điều ước này. Thứ nhất á, thì giúp cho tôi không có bị chướng ngại để tâm tôi luôn luôn được an tịnh. Rồi thứ hai, họ giúp cho tôi không có những chướng hại để tôi không có sân hận với những người xung quanh. Thế là cái điều này muốn nói là những cái người nào mà mình khó chịu, mình không hài lòng đó, người đó sẽ lánh xa mình, hoặc là mình có cơ hội lánh xa người đó. Điều thứ ba nữa là tôi ước nguyện là không ham muốn những cảnh vinh quang của người khác. Điều thứ tư nữa đó là cho tôi đừng khởi lên dục tính. Ở vua trời đã thích nghe 4 cái điều ước nguyện của vị Bồ Tát này, ông mới cảm thấy rằng cái ông này ước nguyện người khác thì mong muốn tiền tài, mong muốn vật chất, mong muốn được sắc đẹp vân vân. Mà cái ông này ông ước nguyện 4 cái điều này chỉ liên hệ tới cái đời sống viễn ly, liên hệ tới cái đời sống tu tập. Cho nên vua trời thích càng hân hoan nữa, mới nói là vì những cái lời nói của ngài quá hay, rất là đúng pháp. Cho nên tôi sẽ tặng cho thằng ngài một điều ước nguyện nữa, ngài ước nguyện đi. Thì Bồ Tát mới ước nguyện rằng như vậy thì ông hãy cho tôi là thân đừng bị bệnh, ở trên là tâm đừng bệnh, bây giờ ở trên là thân đừng bệnh. Đó là lời ước nguyện thứ năm. Vua Đại Đức lại cảm nghĩ cái ông này cũng ước nguyện nữa, là mình cái nhữ ông để cho ông có được những cái gì đó tốt đẹp mà thuộc về vật chất như là vàng bạc ngọc ngà châu báu. Nếu ông lại ước nguyện vậy thân không bệnh, mà điều này nó vượt quá khả năng của mình rồi. Bởi thân bệnh này do cái nghiệp báo đó thôi, thì cái điều này mình khó có thể mà mình thực hiện được. Thì mình bổ túc một điều khác. Nó mới tán thán là ngài ước nguyện vậy là rất là tốt, nhưng mà tôi không thể làm cho thân ngài không bệnh được. Bởi vì cái bệnh này nó phải phát sinh lên do nghiệp. Những cái nguyên nhân mà nó ở bên ngoài thì tôi có thể giúp ngài được, chứ mà nó ở bên trong thì do nghiệp báo thì không thể nào tôi giúp được ngài rồi. Thôi ngài hãy ước nguyện điều cuối cùng đi. Thì Bồ Tát mới trả lời rằng tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi thử ông, nhưng ông đã thành thật rồi, tôi ước nguyện điều cuối cùng nữa là xin cho tất cả chúng sanh. Ông làm sao mà tất cả chúng sanh đừng bị tai hại do cái thân, cái lời nói và cái ý của tôi. Ông làm sao đó, dù cho tôi vô ý chăng nữa, thì những chúng sanh nó không bị hại. Vua Trời Đất đáp rằng điều này được. Dĩ nhiên thì Vua Trời Đất là sai các vị thiên thần canh giữ khu vực của Bồ Tát tu tập đó, đuổi hết những chim muông và không cho những loại côn trùng nó có cơ hội sinh khởi, nghĩa là di chuyển đi những loại côn trùng ra khỏi cái trú xứ của Bồ Tát. Cho nên những cái loài côn trùng độc vật như là rắn rít hay là mũi mồng vân vân thì nơi đó sẽ không có, để cho Bồ Tát thân ngữ và ý nó có vô ý cũng không làm sát hại những sinh vật vô tội. Đây là cái sáu lời ước nguyện của Bồ Tát khi ngài còn là hiền giả căn há. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái sáu lời ước nguyện này. Điều ước nguyện thứ nhất á, là xin cho tâm được yên tịnh. Và một khi á, khi mà tôi vậy rằng á, tâm được yên tịnh á, đối với những cái vị sa môn á, rất là cần thiết. Và đối với hàng Phật tử á, này cũng không phải là dễ dàng gì. Bởi vì một khi mà muốn được có tâm được mà an tịnh vậy đó, thì cần phải có một cái nơi thật là thanh vắng và đồng thời ít bận rộn trong công việc. Đối những vị sa môn như là Bồ Tát của chúng ta mà thực hành cái hạnh viễn ly á, mà lánh xa nơi phồn hoa, ẩn cư trên vùng núi tuyết, thì nơi đó ít người lai vãng, công việc cái thế sự cũng không có bận bịu nhiều, cho nên tâm cũng dễ dàng an tịnh. Nhưng mà đôi khi cũng còn những cái bị quấy rầy bởi những phi nhân, bởi những cái thời tiết, bởi những con vật nó gầm rú trong đêm chẳng hạn. Trên này ước nguyện của Bồ Tát á, là xin cho những cái chướng ngại đó, đó nó không có để tâm ngài được an tịnh. Tức là trong những cái thời thiền của ngài đó, thì Vua Trời Thích phá những cái thiên nhân, xua đuổi đi những cái con vật ăn đêm chẳng hạn, hoặc là những con chim nó gây rối, nó phát sinh ra những âm thanh khiến cho ta tâm ngài không được an tịnh. Mà điều này chúng ta nhớ rằng ở trong kinh Pháp Cú, khi mà nói về Sa Di Băng Đi Tá hay là Sa Di Xuất Khá, mà khi mà Sa Di Băng Đi Tá hay là Sa Di Xuất Khá đang thực hành thiền tịnh và với mức độ là cái phước báo lớn vậy đó, khiến cho Vua Trời Đất Thích phải rúng động cái ngai vàng quán sát nữa, thì Vua Trời Đất mới sai Tứ Đại Vương đi tới bốn góc của chùa Kỳ Viên đuổi tất cả chim muông, giữ thanh tịnh cho Sa Di Xuất Khá hay là Sa Di Băng Đi Tá thực hành pháp. Bản thân Vua Trời Đất là đứng canh giữ ở trước cốc của Đức Xá Lợi Phất, gìn giữ cho Sa Di Băng Đi Tá hay là Sa Di Xuất Khá. Mà thậm chí với một phước lớn vậy đó, Đức Thế Tôn ngày quán xét coi Sa Di Băng Đi Tá hay là Sa Di Xuất Khá đó có chứng đắc được đạo quả chưa, thấy đang ở tầng thánh thứ ba, đang chuẩn bị qua tầng thánh thứ tư. Và bây giờ Đức Xá Lợi Phất thì không biết được cái nguyên nhân này, cho nên hối hả về vì ngại cái đứa học trò của mình bị đói, bởi vì xuất gia mới có 8 ngày. Cái tình thương của Xá Lợi Phất đối với vị Sa Di trẻ tuổi mới xuất gia 7 ngày lớn đời. Nhưng mà không ngờ rằng cái tình thương này có thể là cản trở, làm cho ngăn cản cái đạo quả của Sayyid Pandita hay là Sayyid Sukha. Cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự ra trước cổng thành để hỏi Đức Xá Lợi Phất bốn câu. Dứt bốn câu đó thì ở trong hương thất hay là trong liêu thất của Đức Xá Lợi Phất, Sayyid Pandita hay là Sayyid Sukha đều chứng quả A-la-hán. Và khi mà chư Tỳ Khưu bàn về cái sự kiện kỳ diệu là mặt trời mặt trăng đứng yên, thì Đức Thế Tôn ngài phát dạy là mọi người mà khi có phước lớn, cái phước đó khi mà nó hiện khởi lên thì tứ đại dương phải canh giữ bốn góc, vua trời đế tích cũng phải đứng trước cổng canh gác, mà thậm chí Như Lai cũng không thể ngồi yên được, phải đi trợ giúp. Cho nên á, cái điều mà cho chúng ta thấy á, muốn giữ được tâm an tịnh á, đó là một cái phước rất là lớn. Chúng ta làm việc phước mà có tâm được an tịnh này, thì giúp cho cái phước chúng ta tăng trưởng. Mà một khi mà phước này nó hiện khởi lên, có nhiều người Phật tử chúng ta đó, tạo phước thì nhiều nhưng mà phước chúng ta bị chìm ẩn, nó chưa có hiện khởi. Nó cũng tựa như chúng ta có những cái thanh bảo kiếm, nhưng mà thanh bảo kiếm nó được để trong vỏ bào, nó không được rút ra được, cho ánh sáng của kiếm nó không có rạng rỡ, hay là cái sự sắc bén của thanh cương kia nó chưa có được dịp phát huy. Hoặc giả là chúng ta có những cái viên bảo ngọc nhưng mà để trong rương, hoặc là chôn ở kho tàng mà chưa được phơi bày ra. Như Bồ Tát chúng ta có bốn hầm châu báu vậy, nhưng bốn hầm châu báu này chưa được khai mở, cho nên đất nước Ca Tỳ La Vệ vẫn cứ nghèo, vẫn cứ là thuộc địa của vua Kosala. Bây giờ nó, cái phước này nó khai mở lên thì chúng ta mới sử dụng được nó. Cho nên cái tâm an tịnh là tạo một cái phước lành rất lớn, và cũng là một điều kiện để tạo cho duyên lành cho những cái phước thiện kia nó có thể sanh khởi. Cho nên cái điều ước nguyện đầu tiên của Bồ Tát đó là xin cho làm cách nào những cái chướng ngại nó làm cho cái thân giúp cho cái tâm được yên tịnh. Bởi vì Đức Bồ Tát biết rõ rằng bây giờ cái tâm được yên tịnh này thì cái mục tiêu mà đi tầm cầu sự giải thoát, mục tiêu đi tầm cầu được cái niết bàn, chấm dứt đi những sự khổ thì mới có cơ hội. Và bao giờ cái tâm mà an tịnh này được á, thì bây giờ nó mới làm hiện khởi những cái phước mà mình đã tích lũy, nó mới sanh khởi lên được. Bởi vì nó là một cái môi trường tốt đẹp giúp cho cái phước nó hiện khởi. Và Đức Phật ngài dạy rằng không bao giờ có một cái sự kiện này xảy ra là cái pháp thiện hay pháp bất thiện cùng đi chung với nhau. Nơi nào mà có pháp thiện thì nơi đó không có pháp bất thiện, mà nơi nào mà có pháp bất thiện thì nơi đó không có pháp thiện. Và Bồ Tát xin rằng để tâm mình được an tịnh, và điều này nằm trong khả năng của vua trời Đế Thích, tức là những cái chướng ngại ở chung quanh được giải trừ đi để giúp cho mình có được một cái tâm an tịnh. Với những vị mà Sa Môn này cũng rất là bận rộn, tâm cũng khó được an tịnh chứ không phải không. Một khi mà cái tâm được an tịnh á, muốn được an tịnh á, thì có lẽ là phải vứt bỏ việc đời hết tất cả, nó rất khó chứ không phải là dễ. Đừng nói chỉ tới người Phật tử, người Phật tử nhiều cái công việc của thế sự, lo toan thân bằng quyến thuộc vân vân, ngay cả vị Sa Môn cũng vậy, nào là phải thuyết pháp giảng đạo, nào là phải nghiên cứu kinh điển, nào là phải trợ giúp cho cái niềm tin của Phật tử vân vân, nó rất là khó. Mặc dù đó là những cái pháp thiện, không phải là những pháp bất thiện đâu. Ví dụ như là giảng thuyết pháp cũng là một pháp thiện, soạn kinh điển cũng là một pháp thiện, học thuộc những bài kinh cũng là một pháp thiện, rồi trợ giúp cho cái niềm tin cho người Phật tử chưa có được sinh khởi, rồi có rồi được tăng trưởng qua những cái buổi trai tăng vân vân, hay là những buổi kinh cầu kỳ siêu vân vân, đó cũng là pháp thiện. Nhưng mà rõ ràng nó cũng là bận rộn, nó cũng là giúp, nó khiến cho cái tâm cũng không được an lành. Cho nên câu chuyện này cho thấy rằng Bồ Tát chúng ta mới lui bỏ, đi sâu vào rừng tuyết lãnh mà ở một mình, ở trên dưới một cái rặng cây bần hay là ở dưới gốc cây bần. Mà đã vậy rồi còn yêu cầu xin cho những cái chướng ngại chung quanh, nó không có để cho tâm được yên tĩnh. Bởi vì cái tâm yên tĩnh Bồ Tát biết rõ rằng đó là cái gốc rễ hay là cái nền móng hay là cái nền tảng để thành tựu được những pháp thượng nhân. Không bao giờ có tâm bấn loạn mà có thể chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mà chỉ bao giờ có tâm yên tịnh thì mới có thể chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mà bao giờ mà chứng đắc được sơ thiền định thì mới có thể thành tựu được thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, tha tâm minh, thần tức túc minh, mà hãy chứng đắc được đạo quả. Cho nên cái điều mà cái tâm được an tịnh đó, nó là cái điều rất là đặc biệt cần thiết. Cho nên á, vì Bồ Tát có yêu cầu cái việc đầu tiên nhất, cái ước nguyện đầu tiên nhất là tâm mình được an tịnh. Bởi vì đó là cái nguồn gốc để cho thành tựu tất cả những cái pháp thượng nhân sau này. Cho nên chúng ta có thể học tập, khi mà chúng ta làm việc phước gì đó, làm cho một cái tâm nó an tịnh, tâm nó không có bị bẩn chặt ở bên cạnh cảnh trần bên ngoài. Nói thì rất là dễ nhưng mà thật sự rất là khó, nó không đơn giản chút nào cả. Bởi vì mắt chúng ta luôn luôn nhìn thấy những cái cảnh sắc bên ngoài, tai chúng ta nghe những âm thanh, dù đôi khi mắt có thể chúng ta không muốn nghe thấy thì có thể khả năng có làm được, nhưng mà tai không muốn nghe thì không được đâu. Một người mà ngồi thiền á, có thể nhắm mắt lại không thấy những cảnh vật xung quanh được. Nếu mà những âm thanh của nó thì không thể nào mà cản trở nó không cho nó vô cái lỗ tai được, ngoại trừ là bịt chắc lỗ tai bởi những cái vòng gọn. Nhưng mà làm vậy thì nó không hợp lý. Và đối với âm thanh thì nó là một cái chướng ngại của sơ thiền. Đức Phật này dạy rằng âm thanh nó chính là gai nhọn của sơ thiền. Mà âm thanh nó cũng là một cái điều chướng ngại. Cho nên Bồ Tát Căn Há yêu cầu tạo điều kiện cho Ngài tâm được an tịnh, đuổi những cái âm thanh đó đi. Những con chim muông hoặc là những con thú, nó không có kêu, nó không có gầm, nó không có rú, nó không có hót, vân vân, để giúp tâm Ngài được an tịnh. Ở bên này bài học này gì? Giúp người Phật tử chúng ta đó, khi mà làm việc phước gì cũng nên ước nguyện như Bồ Tát. Xin cho tất cả những cái chướng ngại ở bên ngoài nó giảm thiểu hay là mất đi, để cho tâm tôi được luôn luôn được an tịnh. Nói an tịnh đây muốn nói là cái tu tập trong thiền tịnh của mình. Người mà không tu tập thiền tịnh thì người đó sẽ không thấy pháp sinh diệt. Người mà không tu tập thiền tịnh, người đó sẽ không thấy được cái lợi ích của thiền tịnh. Người mà không tu tập thiền tịnh thì người đó không có phát sinh trí tuệ. Nếu Đức Phật ngài dạy tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Không tu tập thiền tịnh thì sẽ không phát sinh trí tuệ. Cho nên được tâm an tịnh đó là một cái điều như là một cái bảo vật. Cái bảo vật này so với những cái gì ở bên ngoài đó, như là lâu đài hay là xe hay là những cái vật chất bên ngoài, thì đạt được tâm an tịnh nó còn quý hơn nhiều. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta vào cái mùa khô, ngày đi, người đi thất thực, ông Bà La Môn trông thấy Đức Tôn với cái chân trần ngày đi thất thực. Đức Bà La Môn nói là Sa môn Gotama quả thật không có được an lạc bằng vua Ba Tư Nặc. Anh xin lỗi, vua Bình Sa Dương. Vua Bình Sa Dương đi có ngựa có xe, chân không có chạm đâu. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi là: này Bà La Môn, vậy thì vua Bình Sa Dương có thể ngồi 7 ngày một yên tịnh mà tâm tư được an lạc hay không? Bạch ngài, vua Bình Sa Dương không thể làm được chuyện đó. Này Bà La Môn, nhưng mà Như Lai làm được. Á, trọn 7 ngày Như Lai ngồi yên tịnh mà tâm tư vẫn an lạc. Vậy thì này Bà La Môn, so sánh ra ai là người an lạc hơn? Nếu thật sự như vậy thì ngài là bậc an lạc hơn vua Bình Sa Dương. Đó. Cái tâm chúng ta an tịnh như vậy, an trú trong thiền lạc như vậy, thì cái điều này nó cao quý hơn là có những cái tài vật bên ngoài. Bởi vì một khi mà mình có được cái tâm an tịnh mà chứng đắc được thiền định vậy, ngay cả những giai đoạn thấp kém nhất, ngay cả giai đoạn thấp kém nhất, tức là giai đoạn cận định, thì người đấy có khả năng sinh ra từ cái cõi trời thứ tư. Tức là nếu thiền định này thuộc về pháp Ba La Mật, hoặc là thứ năm, tức là cõi Quá Lạc Thiên, hoặc là thứ sáu, là cõi Tha Hóa Tự Tại. Một cái tâm an tịnh vậy nó rất là tốt đẹp. Và do đó chúng ta nên học tập rằng tất cả những việc phước mình làm với tâm an tịnh đã làm. Thứ hai, làm cố gắng làm sao để cho tâm mình luôn luôn được an tịnh. Mặc dù biết rằng cái thế gian này nó không có cho phép mình dễ dàng được vậy đâu. Thế gian này có nhiều nhiêu khê, nó lươn lươn, nó quay quần với chúng ta, nó không muốn cho chúng ta thoát ra khỏi được cái mệnh lực lôi kéo của nó. Nhưng mà ở phần nào chúng ta cũng có thể có nghị lực thì chúng ta có thể vượt qua. Và giai đoạn đầu thì chúng ta nên tập cho mình sống an tịnh trong một thời gian một ngày của một mình, một ngày trong thế sự, thì mình cũng dành ra một cái thời gian nào đó để tập cho tâm mình được an tịnh. Và một khi mà tâm được an tịnh thì mình nên lui vào cái chỗ thanh vắng nhất, tức là trong nhà mình có một cái ngôi, một cái nơi gọi là thiền tập riêng của bản thân mình. Và một khi mà vô trong đó thì tất cả mọi chuyện cho bên ngoài bỏ hết, không để ý tới nữa, chứ không phải ngồi trong cái ngôi thiền tập mà cái nhớ nghĩ tới chuyện này chuyện kia thì tâm nó không được an tịnh, mà chỉ có cái đề mục mình. Mà đây là cái ước nguyện thứ nhất, tức là triển khai một cách ngắn gọn về cái ước nguyện thứ nhất của Bồ Tát, tức là xin ra tất cả những cái chướng ngại không có để tâm được an tịnh. Cái ước nguyện thứ hai là xin cho tất cả những cái chướng ngại ở bên ngoài nó sẽ không có để tâm không sân hận với bất kỳ người xung quanh. Thông thường á, chúng ta có thể có những cái trạng thái tâm rất là hân hoan đối với những người mà chúng ta hoan hỷ thích thú, nhưng mà đối với người mà khó chịu, hoặc là những cái vật khó chịu, hoặc là những cái điều mà nghịch ý, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào sân hận. Nhưng mà một trong những cái điều mà dễ dàng mà rơi vào sân hận nhất á, nó chính là âm thanh. Mắt có nhiều khi chúng ta cũng ít có sân hận, mũi chúng ta nhiều khi cũng ít có sân hận, lưỡi nhiều khi chúng ta cũng ít có sân hận, hay là đụng chạm mà không được hài lòng cũng ít có sân hận. Nhưng mà âm thanh thì nhiều khi chúng ta không cẩn trọng nó thì nó vẫn dễ dẫn tới cái sân hận. Nghe một cái tiếng mặc dù cái người đó không có đụng chạm gì mình cả, nhưng nghe cái tiếng của người đó tự nhiên mình phát ghét á, nghe phát ghét. Mặc dù họ không đụng chạm gì mình đó, họ nói thì sao thì cái do nghiệp báo của họ, họ nói ồ ồ ồ, hoặc là họ nói giống như tiếng vịt kêu hay gì đó thì cũng thích kệ họ. không họ nói tiếng eo eo thì cũng thể kệ họ. Đó là cái nhân nghiệp quả của họ vậy, biết làm sao vậy? Nó vậy mà nghe cũng khó ghét, nói tiếng gì mà kỳ. Đó là chưa nói tới những cái mà đụng chạm về tới cái bản ngã của mình. Có phải là đụng chạm về cái của tôi nữa. Cho nên những cái điều đó, cho nên chúng ta phải cẩn trọng tới âm thanh nhiều nhất. Bao nhiêu chuyện trên đời từ cái dây chia rẽ hay là bạo bất hòa, nó cũng từ âm thanh mà ra. Một đất nước bị mất liên bách rất dễ dàng cũng từ âm thanh mà có. Đó là trường hợp của dân xứ Bách Chi bị âm mưu ly gián của Bà La Môn Quách Sắc Ca Rá. Bà La Môn Quách Sắc Ca Rá này đi tới giả dờ như là một vị giáo thọ sư của những đứa trẻ. Ông ta không có trực tiếp nói với những cái người dân xứ Bách Chi đâu. Ông giả dờ ông hỏi mấy đứa trẻ tin tưởng là thầy mình. Mấy đứa trẻ mới nói về chuyện nhà, không đem chuyện nhà người này mới nói qua mấy đứa trẻ người khác. Là mới nói là cái đứa trẻ này nói nhà kia là xấu gì, gây chia rẽ. Rồi mấy đứa trẻ lại nghe lời thầy vậy về nói cha mẹ, rồi cha mẹ bắt đầu từ đó mới là hiềm khích với nhau. Người lớn hiềm khích với nhau. Rồi một thời gian sau á, viên cả dùng hiềm khích với nhau. Và vua sao thế cử binh tới. Thì vì hiềm khích nhau cho nên dân xứ Bích Chi không có đoàn kết để chống lại. Và vua A Xà Thế không mất một tinh quân, không tốn một mũi tên, thùng tính đất nước Bách Chi rất dễ dàng. Nhưng mà vua A Xà Thế cũng vẫn biết rằng nếu mà làm quá thì sẽ có sự phản kháng, cho nên thùng tính rồi nhưng mà vẫn để cho dân xứ Bích Chi tự trị. Chỉ là chư hầu thôi, mỗi năm đóng thuế là được rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái nếu mà không có kiềm chế được cái sân hận thì dẫn tới kết quả rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Bây giờ dần chơi kiềm chế được cái sân hận thì tâm chúng ta nó lại càng mát mẻ tươi vui. Bồ Tát biết rõ rằng á cái tâm sân hận này nó sẽ thiêu đốt tất cả những công hạnh mình đã làm. Và nó có thể dẫn xuống cái khổ cảnh nữa chứ không phải không. Hẳn như người Phật tử chúng ta nhớ rằng là cái tích câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên bị bọn hung đồ đánh cho tan xác. Đây cái quả ngày xưa đánh cha mẹ. Ngày xưa đánh cha mẹ tại sao? Nó xuất phát từ sân hận là gì? Mà sân hận nó từ đâu mà có? Nó cũng do âm thanh mà ra. Âm thanh của người vợ họ nói rồi để rồi người chồng đó nghe là vợ khó chịu cha mẹ đem vô rừng giả làm cướp đánh đập, rồi cuối cùng rớt xuống địa ngục, rồi cuối cùng nữa thì bị đánh tan xác trước khi ngày Niết Bàn. Và cho nên khi mà Bồ Tát nói rằng xin cho tất cả những cái chướng ngại mà để cho tâm tôi không có được sân hận với người chung quanh. Ngài ở nơi ẩn cư như vậy, một mình ở nơi thanh vắng ở dưới cội cây bần như vậy, có ai đâu tới. Nhưng mà Ngài yêu cầu phải làm sao cho những cái chướng ngại của cái sân hận đó, không cho tạo điều kiện cho sân hận nó sanh khởi lên. Ngài muốn chỉ ám chỉ cái âm thanh. Cái đôi khi đó, Ngài nó thiền tĩnh, tiếng giấy kêu hoặc là những con vật nó kêu khiến ngài tâm ngài bị xáo trộn, ngài cũng khó chịu bất bình. Ý nghĩa chỗ này muốn nói là chúng ta lập lại bối cảnh là Bồ Tát chúng ta đang ở độc cư thanh vắng ở cái nơi đó, đó. Nơi không người nữa, ngài chỉ làm bạn với những cái con vật mà thôi. Nhưng mà chính những con vật này nó gây khó chịu cho ngài bởi những cái âm thanh của nó, cho nên chúng ta học lại. Mắt của chúng ta có thể là né tránh được, tai chúng ta mũi chúng ta có thể là ngửi cái mùi khó chịu, chúng ta có thể dằn được. Nhưng mà nghe âm thanh mà sỏi vô là hơi chúng ta khó chịu, dù có kìm bật mấy. Người ta nói xấu một lần có thể bỏ qua, người ta nói xấu lần thứ hai có thể bỏ qua, người ta nói xấu lần thứ ba có thể bỏ qua, nhưng mà lần thứ tư thì có chừng. Mong có được sự kiện này đâu. Chứ hay như vậy. Thì làm sao cho những âm thanh này nó không có, nó mất biệt đi, nó không còn là một cái điều kiện thuận lợi để cho cái tâm sinh khởi, nó sinh khởi. Mà tâm sân nó có thể có cơ hội sinh khởi được. Nó rất khó. Mắt, mũi, lưỡi, thân, bởi những cảnh mà xấu có thể giúp cho ta có thể điềm tĩnh được, nhưng mà với âm thanh rất chắc là khó, bởi cứ léo nhéo nay lập mai, lập tới lập lui. Dần già rồi người ta cũng bán tính bán nghi, không biết có thật không. Mà trên đời này chúng ta thấy rằng chúng ta bị lệ thuộc âm thanh rất là nhiều. Một cái điều đó nó không có đúng, nhưng mà người thứ nhất lặp đi rồi người thứ hai thì lặp lại cái điều đó, người thứ ba lặp lại cái điều đó, thì cái người nghe là sẽ kinh sợ hoặc là sẽ tin tưởng. Nhưng mà cổ học như chúng ta thấy, như cổ học cho chúng ta thấy, họ tăng xâm là một người hiền lành, không giết người. Một lần khác có cái người cũng tên Tăng Sâm lại giết người. Thì người thứ nhất đi ngang qua gặp bà mẹ của Tăng Sâm đang ngồi, nói bà còn ngồi đây nữa, Tăng Sâm giết người rồi, chút nữa quan quân tới bắt bà bây giờ. Bà mẹ tin tưởng con mình, con ta người hiền lành có giết người đâu, ông này nó không đúng. Bà cũng ngồi điềm tĩnh dệt dãi. Người thứ hai mới đi ngang qua, nói trời ơi bà ngồi đây hả, Tăng Sâm giết người rồi kìa, lính tới bắt giờ. Lúc này hơi bắn tính bắn nghề, mặc dù tin là muốn tin á, tin con mình là hiền lành nhưng cũng bắn tính bắn nghề rồi. Rồi chập nữa, người thứ ba đi tới, nói trời ơi giờ còn ngồi đây, Tăng Sâm giết người đang bị giải gì khắp đường, ở đây lính tới bắt bây giờ. Nghe vậy bà dục bỏ cái cửa dệt bỏ chạy mất thì trốn. Mà trước đây là tin á, là con mình là người hiền lành không giết người, nhưng mà được lặp đi lặp lại ba lần như vậy cái sợ quá dục bỏ chạy, không tin tưởng. Mà dục mà bỏ chạy vậy đó là cái ở góc độ khác chúng ta gọi là sân hận đi. Nhưng mà đây chúng ta không nói về vấn đề đó, mà chúng ta nói rằng cái điều mà không đúng được lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta khiến người ta tin chứ. Mà khiến người ta tin đã đành rồi, nhưng mà nó khiến do có sân hận thôi. Cái điều mà cái đó nó không đúng, nhưng cái người A nói mọi người ba, người A nói rằng cái người B nói xấu mình, người không tin. Rồi gặp lấy người C nói là người B nói xấu mình, cũng không tin. Người D nói là người B nói xấu mình, bây giờ hơi tin. Nhưng mà lần thứ tư là chắc có lẽ tin thiệt, là bắt đầu sẽ hận khởi lên. Cho nên phải dè dặt cho nó, phải dè dặt. Nhưng ý nghĩa Bồ Tát đây là khi mà ngài thiền tịnh á, mong rằng tất cả những âm thanh nào đó nó gây cho xáo trộn tâm tư ngài, khiến ngài khó chịu bất bình đó, là phải dẹp đi, mất đi. Bởi vì ý nghĩa đó rất là quan trọng. Chúng ta không nhớ rằng là đã xem từ đâu, nhưng rất là lâu mà không có nhớ là xuất xứ cỡ cái mẫu chuyện này. Là có một cái vị thiền sư hay là một cái vị sa môn xuất gia trong cái đêm tăng thanh tịnh, tăng sáng với khung cảnh gió mát tăng trong vậy đó, vị này mới ngồi ở trên bờ hồ thiền tịnh. Và tâm nó an tịnh vậy thì những con cá ở dưới hồ á, những ánh trăng lấp lánh ở trên mặt hồ, nó tưởng là những mồi nó từ dưới nó phóng lên, nó đớp mồi, nghe pập 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 một hai lần đầu thì ông có thể yên tâm được, đang yên tĩnh nghe tập mới giật mình rồi bỏ qua. Và lần thứ hai đang yên tĩnh nghe tập mới giật mình nữa. Lần thứ tư nhiều lần vậy khó chịu lên, ta mà có quyền lực người ta bắt hết cái đám cá này, nó chỉ là ý nghĩ sơ khởi thôi, nó kiếp đó bị đó chứng được sơ thiền, thiền không đức tái sanh cõi phạm thiên, với cái phạm thiên tái sanh xuống làm người nhân loại, cũng quyền quy cũng là để thường thường phạm thiên mà rớt xuống thường thường á, à sanh vào dòng dõi cao sang mà, tức là con của vua quan đại thần vân vân, không có hèn yếu bao giờ cả, thông thường là như vậy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ sanh xuống làm người, rồi trong kiếp làm người đó tạo những ác nghiệp, rồi bây giờ sau kiếp làm người đó đã tái sanh làm con chim bói cá, cứ đi tới bờ hồ đó gặp cá rồi bói cá, chim bói cá bắt cá ăn, cũng như một cái nghĩ sơ khởi do cái sân hận trong lúc thiền tập. Bởi vì nhớ rằng trong khi mà tâm mình thanh tịnh, một cái nghĩ tốt nó khởi lên á, thì nó sẽ là có cái hiệu quả của cái sự tốt. Nhưng mà tâm mà đang tịnh mà có một ý nghĩ xấu nó khởi lên vậy, thì nó cũng có cái tai hại tương tự như vậy, chứ không phải là nó hoàn toàn là nó không có đâu. Cho nên lời dạy Đức Phật ngày dạy đó, này Úp Bà Lý, nếu như một cái vị sa môn có thắng trí với một cái thành Nalanda này, dễ khởi lên đó, ta sẽ tiêu diệt thành Nalanda này, thì này Úp Bà Lý, vậy nó có thể thực hiện được không? Trưởng giáo Úp Bà Lý, môn đệ của Niết Bàn Thánh Atthabhatta, trong bài kinh Úp Bà Lý, trưởng giáo Úp Bà Lý của Trung Bộ Ba, thì trưởng giáo Úp Bà Lý mới trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, đừng nói chi một cái thành Nalanda này, năm hay mười thành Nalanda này giống ký nghĩ sân hận của ông vị sao mong có thắng tí, thì chỉ nhanh chóng thích tiêu thành tro bụi. Đó là dạy trong kinh Úp Bà Lý Trưởng Giả của Trung Bộ Ba. Cho nên chúng ta thấy là nếu tâm an tịnh thì cần phải giữ gìn, không có sân hận. Bởi vì nếu mà cái sân hận khởi lên, có một ký nghĩ mà bất thiện khởi lên trong cái lúc mà tâm an tịnh được vậy, thì nó di hại vô cùng, nó đem tới những cái tác hại xấu, nó xấu cho người mà nó xấu cho mình nữa. Con chim bói cá kia nó ăn thịt mấy con cá bị tai hại đã đành, nhưng bản thân nó cũng đâu có tốt lành gì đâu, mà bản thân nó cũng vi phạm vào những cái, mặc dù đó là cái nghiệp lực của nó, đó là chủng tộc của nó. Cho nên một cái nghĩ xấu xa mà xuất phát từ cái tâm sân hận trong cái lúc mà trước đó có tâm an tịnh đó, để mang nhiều cái tai hại vô cùng cho mình lẫn cho người. Cho nên Bồ Tát mới thấy vậy, mới xin cho là tâm đừng có sân hận đến người xung quanh. Nghe biết rõ được cái này. Ở chỗ này chúng ta mới thấy được cái trí của Bồ Tát này mà. Từ cái nền tảng để đạt được những cái pháp thượng nhân sao? Thì Ngài thấy là tai hại đó, nếu không khéo léo giữ gìn, thì đúng của 3 năm chụm 1 giờ. Cái tâm được an tịnh tốt đẹp vậy, nhưng mà chỉ một sân hận nó có thể phá hủy, mà gây thiệt hại tới cho mình lẫn cho người. Mà điều kiện nó thanh vắng đó, của Ngài nó không có đụng chạm tới người nữa, không ai lên chỗ Ngài ở bao giờ, thì Ngài có thể giận những cái con vật. Mà trong khi thiền tịnh Ngài, bình thường Ngài không giận nữa. Quý vị có bao giờ giận một con mèo? Vậy có. Lúc bình thường á, không có gì á, thì cái vuốt da con mèo, mà lúc đang mà suy nghĩ suy tư gì đó, mà nó tới mà nó ngao, nó hơi bực mình, khỏi động cái bóp liền. Chuyện đó cũng có, nhớ hay không? Lúc không có chuyện nhẹ thì vuốt da con chó vậy, mà lúc mà đang suy tư về chuyện gì của cái đời sống á, con chó mà cà nó hơi vô chân như hạn, bực mình cũng có thể co chân đá một cái. Còn cái những cái tâm sân hận đó là nó rất là nguy hiểm. Nhất là những cái lúc mà mình thiền tập. Thiền tập là tâm mình đã thanh tịnh rồi mà ra buông xả ra mà tâm mình nó sân hận bất bình khó chịu. Thì nó rất là nguy hại. Cho nên khi mà chúng ta thiền tập xong rồi sống cho thời gian cho mình xong đó thì trong cái lúc mà thiền tập nó giữ lấy tâm an tịnh đã đành, xả thiền tập ra cũng ráng giữ tâm an tịnh. Và luôn luôn nghĩ rằng là cái bảo vật mình giấu, mình cất có, tức là cái tâm an tịnh mình có đó, đừng để cho người bị bể vỡ vì một cái chút sơ sẩy đó. Đừng có đùa giỡn với cái bảo ngọc đó. Lỡ tay một cái thì cái ngôi viên bảo ngọc nó có thể vỡ, như thế nào cũng vậy. Cái tâm an tịnh đã là như viên bảo ngọc mà. Nó có thể bị vỡ bởi do cái sự sân hận của mình, bất bình khó chịu của mình. Tâm lúc nào cũng luôn mặt mẹ. Đây là lời nguyện thứ hai của Bồ Tát. Dĩ nhiên chúng ta triển khai một vài khía cạnh chứ không phải là triển khai cách trọn vẹn được. Và điều thứ ba, điều của Bồ Tát thứ ba đó là không ham muốn cảnh vinh quang của người khác. Cái Bồ Tát dĩ nhiên khác với chúng ta. Bồ Tát cái mục tiêu đó là đi tầm cầu đạo giải thoát. Cho nên đối với Ngài, những cảnh vinh quang của người khác thì Bồ Tát xem như là một giấc mộng phù dẫn. Nó có đó như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. Ngài không mong cầu, bởi vì Ngài đi tầm cầu đạo giải thoát. Và chính cái điều này nó làm cho vua trời an tâm nữa. Ở vua trời thì bám vào cái ngôi vị, sợ mất cái ngôi vị đó. Còn Bồ Tát đó là không cần. Bởi vì là ước của Ngài là ra là không ham muốn cái cảnh vinh quang của người khác. Người ta vinh quang mừng cho người ta, nhưng mà bản thân mình không thích. Mà chúng ta nhớ rằng không phải là một kiếp này. Ở trong kiếp trước, những cái kiếp trước chẳng hạn, và những kiếp về sau này, Bồ Tát có một thời có sanh làm gọi là Maha Kanchana, tức là Đại Huy Hoàng. Ngài có 7 người em trai, 1 cô em gái, tài sản rất là nhiều, khoảng 800 triệu tiền vàng. Khi cha mẹ mệnh chung rồi đó, Ngài mới kiểm tra tài sản xong mới bảo các cái người em nó, thôi bây giờ các em giữ lấy tài sản này đi, còn ta sẽ ra đi. Mấy người em hỏi anh đi đâu, ta đi tu, ta lên rừng ta xuất gia làm ẩn sĩ. Cái người em thứ hai nói vậy, ai mà cần tới cái những giọt nước, những cái bã nước miếng mà anh nó nhổ ra chứ, anh đi tu tôi cũng đi tu chứ. Người em thứ hai nói như vậy. Rồi người em thứ ba nói là các anh muốn đi tu mà ai cần gì những bãi nước bọt mà anh nó nhổ ra. Mà dần già tất cả đều đi tu hết, 7 người em trai lẫn cô em gái cũng đi tu. Rồi sau khi bố thí tài sản rồi, cả đoàn dẫn nhau lên rừng núi tuyết để tu. Thì đi theo cái đoàn người này lại có luôn cả một cái người hầu, một người hầu thân tính nam và một cô nữ tỳ. Rồi Bồ Tát chúng ta lại có một cô em gái nữa. Nàng có tên là Kanchana Devi, rất là xinh đẹp, cái màu da rất là vàng. Thì lên mà khi mà tu hành một cách tốt đẹp vậy thì cả nhóm mới thỏa thuận nhau rằng bây giờ anh cả thì là đạo sĩ trưởng đoàn, anh khỏi phải làm cho anh lo tu giùm em, cứ lo tu giữ thanh tịnh. Còn cái cô nữ tỳ với cái cô em gái là con gái, cho nên là đi mà đi tím đi hái trái cây rừng có nhiều cái nguy hại, thôi ở nhà lo quét dọn liêu cốc những cái am tranh, làm vệ sinh giúp đỡ cho anh cả. Còn 7 người còn lại đó là chia nhau từng mỗi ngày một người một đi tìm trái cây về để nuôi cả đoàn. Chia ca ra như vậy. Rồi cái nhóm đạo sĩ này sống rất là thanh tịnh, rất là nhiệt tâm ở trong thực hành pháp, hầu như là không nói chuyện gì với ai đó. Phật sự ai nấy làm, rồi xong việc là nó vào trong cái liêu thất riêng của mình thôi, rồi tịnh cư thiền tịnh. Vào cái vào việc nào của mình á, cứ ra mà làm thôi, là yên lặng với nhau, không nói chuyện không gì hết. Với sự công hạnh của nhóm đạo sĩ này á, khiến ra vua Đại Thích phải nóng cái ngai vàng lên, đâu mà đi xuống nữa chứ. Cái lần này nó là tiêu ghẹo cho Bồ Tát giận lên nữa. Và hôm đó đó, đem cái phần ăn ấy, người em thứ nhất á, để cung cấp thức ăn cho Bồ Tát, để phía trước cốc á, ông giấu mất, nó là phần củ sen, chọc cho Bồ Tát giận lên. Mà cái đói là một cái khó chịu nhất nghe quý vị. Chính là Phật Ngài dạy á, trong các chứng minh thì đói là một cái chứng minh khó trị chứ á. Ngày thứ hai á, vô trại nó giấu nữa, nó chọc Bồ Tát giận mà. Ngày thứ ba là giấu tiếp. Ngày thứ nhất Bồ Tát yên lặng, hôm nay chắc ai quên, cái người mang vật thực mình quên. Ngày thứ hai chắc cũng quên. Ngày thứ ba không quên, có chuyện rồi. Quên gì mà quên, thôi ba ngày, ba người khác nhau mà. Mới đánh kiện báo động tất cả tập hợp đó. Mà việc đầu tiên của Bồ Tát là gì? Nếu này thưa chư hiền giả, chẳng hay trong thời gian qua tôi có làm gì sai với các hành giả hay không? Nếu có, tôi xin sám hối đối với các hiền giả. Ngài cứ nhận xét mình, chắc có lẽ mình làm cái việc gì đó vi phạm vào giới luật, vi phạm vào cái tội lỗi hay gì đó. Cho nên cái vị đạo sĩ này bất bình, cho nên trừng phạt bằng cách không cung cấp vật thực. Ngài tự xét mình trước. Các vị đạo sĩ mới quan sát nói là thưa ngài, ngài đâu có vi phạm gì đâu. Còn ngài sám hối là cái điều này nó không đúng, tại vì ngài không có gì vi phạm, chúng tôi thấy ngài vẫn là việc cao cả, ngài xứng đáng là bậc đáng tôn kính. Nếu Bồ Tát nói vậy thì thưa chư hiền, vậy vì sao ba ngày qua tôi không nhận được vật thực từ các chư hiền? Bây giờ cái chuyện này phức tạp lên rồi. Mới vào hãy mất đồ với ba ngày vậy đó, thì ai biết ai là có hay không có, ai là người trộm đây? Cái người mà cung cấp vật thực nó dạy co là tôi có mang tới vật thực cho ngài mà, người thứ hai cũng tôi có mang cho ngài mà, người thứ ba đó tôi cũng mang tới cho ngài mà. Nhưng Bồ Tát nói rằng ta không có nhận được vật thực trong ba ngày qua. Mà chắc chắn là Bồ Tát không nói dối, mà các vị đạo sĩ này không nói dối vậy, phải có kẻ trộm cắp rồi. Vấn đề phức tạp lên. Mà giờ đã phát hiện ra là một mất mười ngờ, biết ai đây? Bây giờ mới chứng tỏ mình là cái người mà trong sạch. Vậy đạo sĩ kế tiếp cho Bồ Tát nói là ai mà lấy phần nhật thực của vị đạo trưởng này, người đó sẽ làm vị đại đế quyền uy nhất thiên hạ. Nghe xong các vị đạo sĩ kia bịch tai nói, ô cái lời thề quá nặng, nặng quá nặng, ai mà trộm cái phần vật thực của vị đạo sĩ này, người đó sẽ trở thành vị đại đế quyền uy nhất thế gian này. Nghe xong các vị đạo sĩ bịch lỗ tai lại, rồi lời thề quá nặng này. Cái người thứ hai á, ai mà trộm những cái món vật thực cho có vị đạo sĩ cả này đó, người đó sẽ là một tướng sói lừng danh. Cái nhóm đạo sĩ bật tay nói là thầy nặng quá rồi, giờ ông này không có lấy. Vâng vâng, đại khái là những cái câu chuyện này nó nằm trong bi sa cha ta cá, tức là chuyện bổn sanh về củ sen. Tức là cái người nào mà trộm cắp á, thì nó được là nào là đại trưởng giả nè, được làm hoàng hậu nè, được làm quan tướng quốc, quan đại thần, vân vân. Thậm chí tức là muốn nói nè,
Thậm chí muốn nói rằng là cái dục lạc không có trần nhiều, nó là cái bằng chướng ngại. Thậm chí có một vị thọ thần ở một cái cây đa ở kế bên cây một cành am thất lâu đời, ông không quan hiểu, ông hiện ra, ông nói nếu mà ta không hiện ra người ta đổ thừa rằng là cái ông thọ thần ở đây ông cấp cái củ sen của Bồ Tát. Mà vị thọ thần nó hiện ra mới nói là tôi đã chứng kiến là sự tốt đẹp đó, mà nếu mà tôi không hiện ra các ngài nghĩ rằng là tôi là người trộm cắp. Tôi nguyện là ai mà lấy được cái củ sen đó của Bồ Tát á thì sẽ là trụ trì, trụ trì chùa. Tôi không biết bây giờ mấy người nào trụ trì, có phải hồi xưa trộm cắp củ sen không, không biết. Nó nặng nề nó mệt, mệt nhọc lắm chứ không có sung sướng gì. Tâm dâu đổ đầu tầm, tâm sông đổ về biển, đủ chuyện trên đời hết. Mà tại sao ông cái ông thọ thần này ông lại nguyện vậy? Và xin thưa cái am thất đó ngày xưa là một cái cổ tự trong thời của Đức Phật Ca Diếp. Và cái vị thọ thần đó chính ngày xưa là vị trụ trì của cái ngôi cổ tự đó, tối ngày phải lo chăm sóc cái ngôi cổ tự đó. Phải quét, phải dọn, phải làm lao chùi sẽ sạch sẽ, vân vân, mệt nhọc đến nỗi mà không tu tập gì nữa, tu tập gì nữa, la trong coi tăng chúng vân vân, nó nhiều chuyện lắm, nó mệt nhọc đó. Vinh quang có vinh quang thật, nhưng mà đánh đổi sự vinh quang đó biết bao nhiêu là cái khổ lụy. Người ta khen ngợi tốt đẹp danh tiếng vinh quang, nó làm trụ trì. Ai bằng cấp của sen á, ai mà lấy của sen của ngài đó thì người đó sẽ được làm một vị trụ trì mà gọi là danh tiếng, chứ không phải trụ trì bình thường á, danh tiếng nó nhiều đồ chúng. Ê, đức nguyện của Bồ Tát á, thứ ba đó, điều thứ ba là không ham muốn những cảnh vinh quang của người khác, mừng cho họ thôi, nhưng bản thân mình không ở. Mấy mục tiêu của mình là tập trung tất cả để đi tới sự giải thoát. Tất cả cái đó nó chỉ là hào hoa mà thôi, bên ngoài mà thôi, nó không có một cái bền vững thôi. Chỉ có đạo quả mới có bình vực. Mà như vậy là loại trừ cái tham dục, loại trừ cái tham dục. Bởi vì ham muốn cảnh vinh quang của người khác thì rơi vào tham dục. Mà rơi vào tham dục cái tâm không được an tịnh. Mà nơi nào có tham dục thì nơi đó có thể có khả năng khởi lên bất bình, khó chịu. Muốn mà không được, khó chịu. Phải xa lìa những cái gì mà mình thích thú là khó chịu. Cho nên chúng ta thấy là xuyên suốt những cái ước nguyện của Bồ Tát nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đi từ căn bản đi tới giải trừ đi những cái làm cho mất đi cái tâm an tịnh, đó là cái sân hận, rồi giải trừ đi cái tham dục, không ao ước những cái vinh quang, không có vinh quang của người khác. Và điều thứ tư là không khởi lên dục tính. Tức là nhìn hay không nhìn gì đó thì đều không có khởi lên một cái tư tưởng tình dục. Cái điều này phải nằm ở trong cái lĩnh vực là tâm được an tịnh. Tâm được an tịnh bao nhiêu thì mới kiềm chế được. Nếu là tâm mà không túng theo cái dục trần rồi sắc tinh hương hương vị xúc thì dục tính không thể nào mà không có. Nhưng mà nếu mà tâm được an tịnh, tức là không ta tâm luôn luôn giữ mức độ và cái sự và thiện pháp hay an tịnh đó, thì xin đừng cho có anh nó không bao giờ nó khởi lên cái dục tính. Khó chứ không phải gì dễ đâu, khó chứ không phải là dễ. Và điều thứ năm là thân không bệnh. À, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái thân bệnh nó dẫn tới cái tâm nó khó được an tịnh. Nếu phải làm thế nào mình giữ được cái sự mà không có bị tâm bị bệnh. Thân có bệnh trong tâm, bệnh thì có nhiều loại, nhưng mà bệnh nghiệp thì là khó chịu lắm, rất là khó chịu. Mãi thân bệnh thì nó dẫn tới cái tâm bệnh. À, thậm chí có nhiều vị thánh A La Hán, xin lỗi, những vị thánh, những vị phàm chứ không phải lắm, kham nhẫn cái bệnh mình không được, phải tự xét. Trong thời Đức Phật cũng vẫn có, như ngài Gotika, ngài Chanh Ná, ngài Quắc Ca Lý, phải tự xét. Cho nên cái thân bệnh nó cũng làm cho cái tâm nó không được ổn định, cho nên Bồ Tát cũng ước nguyện điều này. Và điều thứ sáu là chúng sanh đừng bị tai hại từ thân hay ngữ, ý của ngài. Điều này đó, khi mà ước nguyện vậy đó, ngài cũng một khi mà làm gì đó, ngài quan sát rất cẩn thận. Khi nói một điều nào đó, ngài cũng quan sát rất cẩn thận. Không phải là những lời nói vô tư, mà xét là cái đời điều này người nghe có nhận thức được hay không. Không nhận thức lại mang tai hại vô cùng. Mình vô tình mình nói một cái điều đó, mặc dù là không có ý, nhưng mà nói lên đó, tán tháng mà té ra gây tai hại chứ hay không. Nhưng mà trường hợp cái bà sư phụ đối với ngài Anh Đức Thá chẳng hạn, ngài Anh Đức Thá trên đường về kỳ biên đảnh lễ Thế Tôn mà ở chung trong một phòng với cái nàng sư phụ đó, nàng sư phụ đó tình nguyện dâng hết toàn bộ tài sản, nhưng mà ngài Anh Quốc Thá ngài an trú trong thiền tịnh, mặc cho cái cô này dở những cái trò quyến rũ, nhưng mà ngài vẫn yên tịnh tâm. Và cuối cùng rồi thì cô này xin quy ngưỡng ngài Anh Quốc Thá, xin tòa trì tam quyền ngũ giới, rồi đi khen ngợi chứ không phải là chê. Nói ngài Anuruddha Thá vậy bậc đạo cao đức trọng, bậc đáng tôn kính, bậc đáng cúng dường, bậc đã quyến rũ mà ngài từ khước hết một xuất gia, khen chứ không phải là chê đâu. À, nhưng mà ngoại đạo nghe vậy mới chê trách Sa Môn Gotama ở chung đêm với phụ nữ. Đức Phật ngài mới chế định điều học này. À, cho nên cái lời nguyện thứ sáu của Bồ Tát đó là chúng sanh đừng bị tai hại bởi thân ngữ hay ý của ngài. Đó là nói điều này có nghĩa là ngài luôn luôn ngài quán xét về cái việc làm của mình, quán xét về cái lời nói của mình, và thậm chí là kiểm tra luôn cả cái tâm của mình để không bị rơi vào các bất thiện pháp, không làm hại mình cũng không làm người, tức là không làm hại chúng sanh xác. Và thưa vậy chúng ta thấy là thời gian cũng vừa phải lẽ, chúng ta xin tóm tắt lại sáu lời ước của Bồ Tát. Thứ nhất là ước là luôn luôn tâm được an tịnh. Thứ hai là không sân hận đối với những người xung quanh. Thứ ba là không ham muốn cảnh vinh quang của người khác. Thứ tư là không khởi lên dục tính. Thứ năm là thân không bệnh. Và thứ sáu là chúng sanh đừng bị tai hại do thân ngữ ý của ngài. Và trên đường tầm cầu đạo giải thoát là chúng ta, đây cũng là một bài học để chúng ta có những cái ước nguyện. Ngoài ước nguyện là chứng đạt được đạo quả giải thoát, thì đây là những ước nguyện này lập nền tảng cho cái đạo quả giải thoát chúng ta vậy. Và thôi vậy thời gian này cũng vừa phải lễ Phật báo sanh lên, xin cúng dường Chư Tôn Đức Tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị quan hỷ quả phước này để được thân tâm thường an lạc. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, cộng mong cái ngày quan hỷ thọ dụng là xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng luôn luôn được pháp thể kinh an, gia hộ cho quý bà quý cô sư cô được thân tâm thể an lạc, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.